Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình.
Suy niệm Tin mừng Chúa nhật thứ 32 thường niên 5B, Phúc âm Thánh Marco chương 12 từ câu 38 đến câu 44, chủ đề dâng hết. Bài Tin mừng mở đầu bằng việc Đức Giêsu căn dặn các môn đệ phải coi chừng lối sống giả hình của các kinh sư. Họ lợi dụng sắc phục bên ngoài để được người ta kính nể, làm ra vẻ đạo mạo để được kính phục, tỏ ra đạo đức để được kính tôn, đọc kinh cầu nguyện lâu giờ để được kính yêu, và cũng làm mưu mô để nuốt gia tài các bà quá. Con người thời nào cũng hay đeo mặt nạ với nhau, ngoài việc tìm kiếm lợi lộc và danh giá thì còn muốn tạo hào quang cho mình. Cách chung, người ta muốn sống hơn những gì mình có, muốn thể hiện hơn những gì mình là, cố làm cho mình trẻ đẹp hơn nhờ trang điểm, cố cho người khác thấy mình tài giỏi hơn nhờ ăn nói, cố tạo cho mình cái dáng vẻ quý phái, trí thức, đạo đức để thu phục tình cảm và lòng tin của mọi người.
Điều éo le là những người Đức Giêsu cảnh giác không phải là nhóm dân thường, mà lại là thành phần lãnh đạo tôn giáo. Thực tế, họ thường lạm dụng danh nghĩa và chức sắc của mình để tạo ra một lối sống đẳng cấp, chứ không hề có chút lòng đạo đức. Thật ra, đạo giáo nào cũng không tránh được những loại người này. Nhưng đặc biệt thời Đức Giêsu, tình trạng tôn giáo đã bị tha hóa và xuống cấp trầm trọng. Con người đã đánh mất tấm lòng, chỉ còn lại luật lệ và hình thức bên ngoài. Như có lần Chúa Giêsu đã nhắc lại lời ngôn sứ Isaiah: Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta.
Đi ngược với sự tham lam và giả hình của các kinh sư là hình ảnh một bà quá nghèo nhưng rộng lượng và đơn sơ chân thành. Đức Giêsu thấy bà rón rén đến bỏ 1/4 xu vào thùng tiền của đền thờ. Số tiền quá ít ỏi, chẳng đáng gì, nhưng Ngài gọi các môn đệ lại và cho họ biết, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết, vì đó là tất cả những gì bà có để sống. Trước mặt Chúa, cái nhỏ nhất lại thành cái lớn nhất, cái người ta coi là tầm thường lại trở nên phi thường.
Bà quá trong bài Tin mừng này cũng giống như bà quá thành Sarepta trong bài đọc thứ nhất, đã dám bỏ phần ăn cuối cùng của mình để cứu giúp tiên tri Isaiah, rồi sẵn sàng chờ đợi cái chết đến. Nhưng cái chết đã không đến, mà là sự sống đã đến. Hành động của hai bà quá đều nói lên một đức tin phi thường. Lối đánh giá của Đức Giêsu đòi ta xét lại lối đánh giá của mình về người khác. Chúng ta thường dựa vào cái bề ngoài để đánh giá đúng sai hay tốt xấu, mà ít khi xét đến cái giá trị cốt lõi bên trong. Dựa vào số lượng công việc hay thành tích, mà ít khi xét đến chất lượng hay chiều sâu của vấn đề. Bản thân ta cũng thế, xem ra vẫn bị xáo trộn trước những lời khen chê. Thích khen và sợ chê khiến ta dễ trở nên nô lệ cho dư luận, cứ phải chịu tác động của người khác, không có tự do để hành động. Hãy tập nhận diện mình dưới cái nhìn của Chúa, vì dưới lăng kính của Chúa, mọi sự đều sáng tỏ.
Thế nhưng câu chuyện bà quá nghèo bị đặt vấn đề, phải chăng cứ sống thiếu thốn, nghèo nàn để được Chúa khen thưởng? Phải chăng bỏ cả những nhu cầu thiết yếu để được vào nước trời? Chắc chắn Tin Mừng không bao giờ đề cao sự bần cùng. Đức Giêsu đến để con người được sống và sống dồi dào. Ơn cứu độ không chỉ là phần hồn nhưng toàn vẹn, đồng thời bắt đầu chớm nở ngay tại thế, chứ không phải giấc mơ xa xôi. Tuy nhiên, với tâm hồn yêu mến, người ta muốn dâng hiến cách quảng đại, không chỉ dâng nhiều hơn mà còn là nhiều nhất. Tất cả và trọn vẹn chính là điều Thiên Chúa muốn nơi con người. Đừng quá bận tâm việc người khác nghĩ gì về mình. Điều quan trọng là Chúa nghĩ gì về ta. Ta đã sống cho Chúa như thế nào và cư xử với mọi người ra sao?
Thật ra, sự nghèo túng tự nó không đem lại hạnh phúc cho ai. Nhưng hạnh phúc là vì người nghèo biết vui lòng đón nhận hoàn cảnh hiện tại, bình an sống cuộc đời thanh bạch mà không ham hố lợi lộc. Và điều quan trọng là biết chờ đợi mọi sự nơi Chúa. Chúng ta không xây dựng đời mình trên vật chất hay chiếm hữu, nhưng trên tình yêu để sẵn sàng cho đi và dâng hiến. Và như vậy mới thật là những người khôn ngoan đích thực, một sự khôn ngoan của con cái Thiên Chúa.
Với lời khen ngợi hành động của bà quá nghèo, phải chăng Chúa Giêsu muốn cổ võ một lối sống siêu thoát, đồng thời muốn thiết lập một xã hội công chính và nền văn minh tình thương, nhờ biết cho đi và chia sẻ. Và qua đó, Ngài muốn thay đổi cái nhìn của chúng ta về giá trị nhân sinh để hướng tới một sự sống mới trong nước trời. Không thể sống theo quan niệm phàm tục của người đời mà có thể vào nước trời, nhưng là sống theo lời Chúa dạy, lời đem lại cho chúng ta cuộc sống đẹp ngời và hạnh phúc muôn đời.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, suy niệm lời Chúa làm cho con nhớ chuyện một người hành khất đi từng nhà, chợt thấy xe của vua đến từ xa, biết đó là đức vua sắp đi qua. Niềm hy vọng trong anh bừng sáng dậy, mong từ đây kiếp nghèo không còn nữa.
Anh đang đợi chờ vua bước xuống xe, sẽ ban phát cho anh nhiều vàng bạc, để đời anh chấm dứt cảnh lang thang, không còn phải hoang mang theo ngày tháng.
Thấy vua đang đi tới và mỉm cười, khiến lòng anh cảm thấy sướng vui thay. Thế nhưng vua lại tiến đến chìa tay, hỏi xem anh có gì đây cho ngài.
Quá sững sờ khiến lòng anh bối rối, đâu thể ngờ ngài lại đến xin mình. Thôi thì đây chỉ có hạt lúa này, anh đành phải lấy để dâng tặng ngài. Vua lên xe xa khuất trên đường dài, anh lại lang thang miệt mài như xưa.
Thế rồi khi chiều về dốc túi ra, bất ngờ anh trông thấy một điều lạ. Giữa những hạt lúa lại có hạt vàng. Anh lặng người trong cảm xúc xuyến xao.
Lệ rưng rưng, nghẹn ngào anh nhủ bảo, phải chi tôi dâng trao hết cho ngài, để chẳng còn lại gì cho bản thân, thì giờ đây đã vui sướng vô ngần.
Lạy Chúa, đã bao lần con lưỡng lự, muốn cho đi nhưng rồi lại muốn giữ. Xin cho con hoàn toàn dám buông xả, để Chúa là tất cả của đời con. Amen. Thank you.
có mình Chúa đấng thâu suốt tâm hồn con người, đấng đánh giá chân thực mỗi người, chỉ mình Ngài phân xét công minh. Chúa không dựa vào hành vi bên ngoài, nhưng dựa vào tâm ý bên trong. Ngài dựa trên cuộc sống mở rộng tình yêu thật lòng. Xin cho con chân thành với Chúa, chân thành với người, đừng để con sống ra hình gian trá. Xin cho con chân tình với Chúa, chân thân với người, để con luôn sống như lòng Chúa mong.
Con vẫn còn có những lối sống chưa được thật lòng, những cách thức giả tạo bên ngoài, cố che đậy thói xấu bên trong. Tiếng chê bai thường làm con đau lòng, mong để được nghe tiếng khen thôi, làm đời con trở nên nô lệ miệng lưỡi người đời.
Xin cho con chân thành với Chúa, chân thành với người, đừng để con sống ra hình gian trá. Xin cho con chân tình với Chúa, chân thân với người, để con luôn sống như lòng Chúa mong.
Vẫn tìm kiếm những thế xa trước mắt mọi người, những lời nói khoe khoang cho mình, không chân tình và thiếu khôn ngoan. Ước mong con được lời Chúa thấm nhuần trong tinh thần để sống thân thương, đừng lụy vương lệ thói người đời nhưng sống.
Cho con chân thành với Chúa, chân thành với người, đừng để con sống ra hình gian trá. Xin cho con chân tình với Chúa, chân thân với người, để con luôn sống như lòng Chúa mong.
Chỉ có mình Chúa đấng thấy hết bao điều trong lòng, đừng phán xét con ngày sau cùng, chính Ngài là danh giá cho con. Dù con khiêm nhường và luôn chân thật, không bao giờ tự mãn kiêu căng, để đời con được sống an bình và luôn trọn tình.
Xin cho con chân thành với Chúa, chân thành với người, đừng để con sống ra hình gian trá. Xin cho con chân tình với Chúa, chân thân với người, để con luôn sống như lòng Chúa mong.
Xin cho con chân thành với Chúa, chân thành với người, đừng để con sống ra hình gian trá. Xin cho con chân tình với Chúa, chân thật với người, để con luôn
sống như lòng Chúa.